国国际广播电台。
Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Các bạn thân mến, trong buổi chuyển thanh này chỉ hết là phần tin với những tin chính như sau. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự và có bài phát biểu đề dẫn tại lễ khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn Châu Á-Bắc Ngao 2023. Trung Quốc phản đối Mỹ khăng khăng sắp xếp Thái Anh Văn quá cảnh tại Mỹ. Dự án điện gió trên đồi núi có công suất tua bin tân lớn nhất Trung Quốc, hỏa lưới phát điện. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO. Tiếp theo là tiếp mục kể chuyện Tập Cận Bình. Sau đó là tiếp mục sức khỏe và đời sống. Kế đó là tiếp mục đọc truyện Thủy Hữ. Cuối cùng là tiếp mục học tiếng phổ thông Trung Quốc. Bây giờ mời các bạn nghe tin chi tiết. Theo Tổng hòa xã, ngày 30 tháng 3, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức phiên họp, quyết định bắt đầu từ tháng 4 năm nay, từ trên xuống dưới. Trong toàn đảng, chia hai đợt, triển khai giáo dục chủ đề, học tập quán triệt tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Hội nghị đã xem xét quy định về cán bộ lãnh đạo khai báo thông tin cá nhân. Tổng bí thư Tập Cận Bình chủ trì phiên họp. Theo tin đài chúng tôi, sáng 30 tháng 3 tại Bắc Ngao, tỉnh Hải Nam, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã dự lễ khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn Châu Á-Bắc Ngao 2023 và có bài phát biểu đề dẫn. Thủ tướng Lý Cường cho biết, trong thế giới hiện nay, sự bất ổn, không xác định, khó dự báo đã trở thành trạng thái bình thường. Cần phải dương cao ngọn cờ quan điểm cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, chung tay xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của châu Á, tiếp thêm nhiều hơn tính xác định cho hòa bình và phát triển của thế giới. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, trong một thế giới không xác định, tính xác định của Trung Quốc là trụ cột vững chắc, giữ gìn hòa bình và phát triển của thế giới. Trung Quốc có niềm tin và có năng lực thúc đẩy con thuyền lớn kinh tế Trung Quốc, đạp gió dễ sóng, vững bước tiến xa, đóng góp lớn hơn nữa cho phát triển kinh tế thế giới. Theo Tân Hoa Xã, ngày 30 tháng 3, lễ khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn Châu Á-Bắc Ngao 2023 diễn ra tại Bắc Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Phát biểu tại lễ khai mạc, các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị kêu gọi thế giới cùng ứng phó thách thức mang tính toàn cầu. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, Singapore hoan nghênh lời cam kết của Trung Quốc về tiếp tục mở cửa kinh tế, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và hợp tác khu vực. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, ứng phó thách thức mang tính toàn cầu cần phải dựa vào hệ thống đa phương, lớn mạnh, minh bạch và dựa trên quy tắc. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, thành quả đạt được trong cùng xây dựng vành đai và con đường đã thể hiện đầy đủ ý nghĩa quan trọng của đoàn kết và hợp tác giữa các nước. Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva cho biết, hợp tác quốc tế đã làm thay đổi kinh tế thế giới, thúc đẩy không ngừng nâng cao thu nhập và mức sống của người dân khắp nơi trên thế giới. Theo tin tại chúng tôi, ngày 30 tháng 3 tại Bắc Ngao, tỉnh Hải Nam, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có cuộc tọa đàm với đại diện các nhà doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Châu Á-Bắc Ngao 2023. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, chính phủ Trung Quốc mong cùng các nhà doanh nghiệp không ngừng thúc đẩy kinh tế Trung Quốc, châu Á và thế giới thực hiện phát triển tốt đẹp hơn và lớn mạnh hơn. Trong buổi tọa đàm, đại diện các nhà doanh nghiệp đến từ các nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Anh, Italia v.v. đã lần lượt phát biểu cho biết các doanh nghiệp xuyên quốc gia sẵn sàng không ngừng tăng cường đầu tư tại Trung Quốc, kiên định phát triển lâu dài tại Trung Quốc. Thủ tướng Lý Cường cho biết, đầu tư vào Trung Quốc chính là đã lựa chọn tương lai tốt đẹp hơn. Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục cung cấp môi trường và dịch vụ tốt hơn cho các doanh nghiệp phát triển. Theo tin đài chúng tôi, nhận lời mời của Trung Quốc, từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 3, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hon đã tiến hành chuyến thăm chính thức Trung Quốc và tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Châu Á-Bắc Ngao 2023. Tổng thư ký Cao Kim Hon cho biết, Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao đã tạo một mặt bằng giao lưu quý báu cho các bên, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của toàn cầu. Tổng thư ký Cao Kim Hon cho biết, sự phát triển của thế giới cần phương án Trung Quốc. Sáng kiến Vành đai và Con đường luôn hỗ trợ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Sáng kiến này đã thúc đẩy sự phát triển của khu vực. Chúng tôi hết sức hoan nghênh. Cũng như vậy, nhà lãnh đạo các nước ASEAN cũng hết sức hoan nghênh sáng kiến phát triển toàn cầu. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Theo tin đài chúng tôi, ngày 30 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, Trung Quốc phản đối nghiêm khắc và lên án mạnh mẽ về việc Mỹ khăng khăng sắp xếp bà Thái Anh Văn quá cảnh ở Mỹ, bất chấp sự giao thiệp nghiêm khắc và nhiều lần cảnh báo của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến tình hình và kiên quyết bảo vệ mạnh mẽ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Tin cho biết, từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3, người lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã quá cảnh tại New York, Mỹ. Trong thời gian đó, bà đã gặp gỡ các quan chức và nghị sĩ Quốc hội Mỹ, tham dự lễ trao giải của Viện Hudson và có bài phát biểu. Bà Mao Ninh nhấn mạnh, vấn đề Đài Loan là cốt lõi trong lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là nền tảng trong nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Mỹ. Theo tin đài chúng tôi, ngày 30 tháng 3, đề cập vấn đề Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nhật Bản và Philippines mới đây bày tỏ quan ngại về Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự tại biển Hoa Đông và Nam Hải. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi cho biết, Trung Quốc dốc sức duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, luôn chủ trương sự hợp tác giữa các quốc gia phải có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực, không nên nhằm vào hoặc làm tổn hại đến lợi ích của bên thứ ba. Ông Đàm Khắc Phi cho biết, quân đội Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết, kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích trên biển của mình trước hành vi xâm phạm và khiêu khích của cá biệt quốc gia trên các vấn đề như đảo Điếu Ngư và Nam Hải v.v. Theo tin tại chúng tôi, ngày 30 tháng 3, khi trả lời câu hỏi của phóng viên, người phát ngôn báo chí Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối một số nước gia tăng ngân sách quốc phòng với cớ mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc. Trung Quốc luôn là nhà kiến tạo hòa bình thế giới, đóng góp cho sự phát triển toàn cầu và là lực lượng bảo vệ trật tự quốc tế. Tin cho biết, Mỹ mới đây công bố ngân sách quốc phòng năm tài khoá 2024 lên tới 886 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết, ngân sách này là nhằm ứng phó thách thức ngày càng cấp thiết từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, chính phủ Anh mới đây ra báo cáo cho biết, để ứng phó thách thức từ Trung Quốc và Nga, Anh dự định tăng ngân sách quốc phòng thêm 5 tỷ bảng Anh trong 2 năm tới, nâng chi tiêu quốc phòng chiếm 2,5% GDP. Theo tin đài chúng tôi, tối 30 tháng 3, dự án điện gió vùng núi có công suất tua bin tân lớn nhất Trung Quốc, dự án điện gió Tây Di Lặc, tỉnh Vân Nam đã toàn bộ hỏa lưới phát điện. Sau khi dự án hỏa lưới phát điện toàn bộ, ước tính lượng điện sản xuất hỏa lưới hàng năm sẽ vượt 1,4 tỷ kWh, có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng điện hàng năm của gần 600.000 hộ gia đình 3 người. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Theo tin đài chúng tôi, ngày 30 tháng 3, hoạt động chủ đề Hành trình văn hóa Trung Quốc-Tây Ban Nha kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Tây Ban Nha do Đài phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc và Bộ Văn hóa và Thể thao Tây Ban Nha tổ chức đã chính thức khởi động. Phó trưởng Ban tuyên truyền Trung ương Trung Quốc, Tổng Giám đốc Đài phát thanh truyền hình Trung ương Trung Quốc Thẩm Hải Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao Tây Ban Nha Miguel Iceta, Đại sứ Trung Quốc tại Tây Ban Nha Ngô Hải Đào và Đại sứ Tây Ban Nha tại Trung Quốc Descala đã tham dự và có bài phát biểu tại lễ khởi động theo hình thức trực tuyến. Trong bài phát biểu qua đường truyền video, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao Tây Ban Nha Miguel Iceta cho biết, mong thông qua hoạt động lần này, văn hóa Tây Ban Nha được giới thiệu ở Trung Quốc, đồng thời cũng thúc đẩy sự hiểu biết của Tây Ban Nha về văn hóa Trung Quốc. Theo tin tại chúng tôi, tối 30 tháng 3 giờ địa phương, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan. Theo quy trình, NATO cần phải có sự nhất trí đồng ý của 30 nước thành viên mới có thể kết nạp thành viên mới. Sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, toàn bộ các nước thành viên NATO đều đã phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan. Hiện nay, Quốc hội Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Mời các bạn nghe bình luận, ai đã gây ra chiến dịch này? Mọi người đều biết, Mỹ có phòng thí nghiệm sinh học quân sự sớm nhất, số lượng nhiều nhất và phân bố rộng khắp nhất trên toàn cầu. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ không ngừng tăng thêm số phòng thí nghiệm sinh học trong và ngoài nước. Sau vụ ngày 11 tháng 9, Mỹ lại tài trợ và thao túng nhiều phòng thí nghiệm sinh học của các nước khác với danh nghĩa chống khủng bố và bảo vệ an ninh sinh học. Theo số liệu do Mỹ chỉnh lên hội nghị các nước ký công ước cấm vũ khí sinh học, Mỹ đã kiểm soát 336 phòng thí nghiệm sinh học tại 30 nước trên toàn cầu. Những phòng thí nghiệm này phân bố ở các khu vực Đông Nam Âu, Trung Á, Châu Phi, Nam Á và Đông Nam Á. Từ nhiều lần xảy ra dịch bệnh bất ngờ và sự cố an toàn y tế, trở thành nơi khởi nguồn rò rỉ virus và lây lan dịch bệnh, mang đến nhiều tai họa ngầm cho thế giới. Tờ nước Mỹ ngày nay từng đưa tin cho biết, kể từ năm 2003, phòng thí nghiệm tại nước ngoài do Mỹ kiểm soát đã hàng trăm lần xảy ra sự cố an toàn y tế. Nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, từng nhiều lần chất vấn về những phòng thí nghiệm sinh học này. Nhưng Mỹ luôn qua loa tắc trách với cớ nghiên cứu khoa học, sử dụng vì mục đích hòa bình, chưa bao giờ công bố kết quả nghiên cứu của những phòng thí nghiệm này. Những phòng thí nghiệm sinh học lưu trữ những virus nguy hiểm như bệnh than, dịch tả, brucella, dịch hạch, v.v. không ngừng bị phanh phui xảy ra các sự cố an toàn y tế như bị mất mẫu virus, thiết bị trục trặc, chuột bạch nhiễm virus mất tích, v.v. khiến cả thế giới lo ngại. Không những vậy, những phòng thí nghiệm sinh học tại Mỹ cũng có nhiều sơ hở. Theo báo chí Mỹ, từ năm 2006 đến năm 2019, phòng thí nghiệm sinh học tại các địa phương Mỹ đã thông báo với cơ quan giám sát liên bang xảy ra hơn 1.500 sự cố liên quan đến mầm bệnh, trong đó bao gồm gửi mẫu vi khuẩn thăng bằng chuyển phát nhanh thông thường, phát hiện mẫu bệnh đậu mùa bị bỏ quên, nhân viên của phòng thí nghiệm bất ngờ tiếp xúc với virus Ebola, v.v. Nhất là tháng 7 năm 2019, phòng thí nghiệm sinh học Fort Detrick của Mỹ, nơi được mệnh danh là trung tâm thí nghiệm tên tối nhất, đã bị đóng cửa với thời gian ngắn do không rõ nguyên nhân. Trong khi đó, khu vực xung quanh gần phòng thí nghiệm này xảy ra dị viêm phổi thuốc lá điện tử, triệu chứng rất giống với dị COVID-19 xảy ra sau đó. Những phòng thí nghiệm không minh bạch, không quy phạm và không an toàn này của Mỹ như là một thanh kiếm sắc treo trên đầu của người dân toàn thế giới, khiến thế giới cảm thấy bất an. Tuy nhiên, trước sự quan tâm và nghi ngại mạnh mẽ của toàn thế giới, chính phủ Mỹ vẫn luôn lảng tránh việc này, cũng không chấp nhận sự điều tra của cộng đồng quốc tế. Trái lại, Mỹ lại nhiều lần kích động cái gọi là truy xét nguồn gốc COVID-19 đối với Trung Quốc và rất tích cực trong việc hâm nóng thuyết COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Mới đây, Mỹ lại một lần nữa hâm nóng vấn đề truy xét nguồn gốc COVID-19 trong khi không có bằng chứng nào, hòng đổ lỗi cho Trung Quốc. COVID-19 không thể nào rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc là kết luận khoa học uy tín được nhóm chuyên gia chung của Trung Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra dựa trên cơ sở điều tra thực địa đối với các phòng thí nghiệm liên quan ở Vũ Hán và trao đổi sâu rộng với các nhân viên nghiên cứu khoa học liên quan, được thể hiện chính xác trong báo cáo nghiên cứu chung của Trung Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và được cộng đồng quốc tế và giới khoa học thừa nhận rộng rãi. Rốt cuộc thì Văn Thao cũng không thể lẫn lộn được. Nếu Mỹ cứ khăng khăng khâm nóng thuyết COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm và khăng khăng chính trị hóa và gây ra chiến dịch truy xuất nguồn gốc COVID-19, thì Mỹ hãy mở ra cánh cửa của hàng trăm phòng thí nghiệm trên toàn cầu với thế giới, chấp nhận để cộng đồng quốc tế điều tra. Các bạn đã nghe xong phần tin này do Duy Hoa giới thiệu trước máy.
Các bạn thân mến, trong một năm qua, một số phố huyện, thành phố nhỏ cấp 3, cấp 4 của Trung Quốc dấy lên cơn sốt uống cà phê, thu hút một số thương hiệu cà phê lớn nhỏ như Starbucks, Rui Xin, Mi Xue Bing Cheng tranh giành thị phần. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cơ hội rất tốt cho cà phê Việt Nam. Việt Nam hiện đã là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, có cà phê espresso lừng danh thế giới. Hơn nữa, Trung Quốc hiện đã là nước tiêu thụ cà phê lớn, là một thị trường đầy tiềm năng. Cà phê Việt Nam sớm vào cuộc sẽ sớm thu được lợi ích. Ở Trung Quốc, quán cà phê không phổ biến như Việt Nam. Các quán thường tập trung ở khu thương mại sầm uất và gần các tòa nhà văn phòng cao cấp, giá cả cũng tương đối cao, tạo ra một cảm giác xa cách. Hơn nữa, hầu như bị các thương hiệu nước ngoài như Starbucks chiếm lĩnh, người tiêu dùng ít sự lựa chọn. Mong có thêm nhiều thương hiệu cà phê, trong đó có cà phê Việt Nam, tham gia và cạnh tranh lành mạnh với những thương hiệu nội địa Trung Quốc, để thị trường cà phê của Trung Quốc trở nên phong phú, đa dạng, phổ biến hơn, giá cả cũng dễ chịu hơn. Tiềm năng thị trường cà phê tại các thành phố nhỏ như thế nào? 10 năm qua, mức tăng trưởng tiêu thụ cà phê trung bình của Trung Quốc lên tới 15% một năm, cao hơn nhiều so với mức 2% của toàn cầu, qua là nước lớn về tiêu thụ cà phê. Ước tính, đến năm 2025, quy mô thị trường cà phê Trung Quốc sẽ vượt 1.000 tỷ nhân dân tệ. Trước đó, cơn sốt cà phê tràn qua các thành phố cấp 1, cấp 2. Hiện nay, thị trường tiêu thụ cà phê của các thành phố đó đang có xu hướng bão hòa, nên xu hướng này bắt đầu lan đến các thành phố cấp 3, cấp 4 và những thành phố nhỏ hơn. Tính đến năm 2019, Trung Quốc có 1.516 thành phố cấp huyện với 141 triệu dân, dù sao cũng là một thị trường rất tiềm năng. Chính vì nhìn thấy cơ hội này, các thương hiệu cà phê lớn nhỏ đồng loạt nhảy vào cuộc. Một số hiện tượng mới cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của cà phê tại các thành phố nhỏ. Cùng với tình hình việc làm tại các thành phố lớn trong 2 năm qua có sự thay đổi, thì cơ hội việc làm của các thành phố nhỏ cũng tăng lên. Giới trẻ bắt đầu trở về quê hương, giới trẻ đã tiếp nhận cách sống và văn hóa tiêu dùng của thành phố lớn. Sau khi trở về phố huyện, chắc chắn cũng sẽ giữ lại thói quen sinh hoạt ở các thành phố lớn, uống cà phê cũng thế. Khi đó, phong trào giới trẻ về quê mở quán cà phê ở một chừng mực nào đó cũng khiến cà phê tại các phố huyện phát triển. Ngoài ra, lưu lượng truy cập video clip ngắn như TikTok v.v. cũng cung cấp mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của cà phê phố huyện. Cà phê phố huyện cũng có cạnh tranh và thử thách. Các thương hiệu lớn có nguồn cung phong phú và giàu kinh nghiệm kinh doanh ở các thành phố lớn cấp 1, cấp 2 đồng loạt đổ bộ vào khu vực huyện thị và các thành phố nhỏ. Đủ thấy mức độ quyết liệt của cuộc cạnh tranh này. Năm 2022, cà phê Rui Xin tuyên bố mở chuỗi cửa hàng tại 41 thành phố thuộc 9 tỉnh Trung Quốc, cơ bản phân bố tại các thành phố cấp 3, cấp 4 ở miền Bắc. Starbucks dự định đến năm 2025 mở thêm 3.000 quán cà phê, trong đó phần lớn cũng là ở phố huyện. Còn số lượng quán cà phê của cà phê Luckin Cup đã tăng từ 12 quán vào năm 2019 lên đến khoảng 2.000 hiện nay. Đa số cũng phân bố tại các thành phố cấp 3, cấp 4. Tuy nhiên, mức độ đón nhận cà phê tại các nơi cũng có sự khác biệt. Có những nơi bán hơn 1.500 cốc cà phê mỗi ngày với doanh thu vượt quá 16.000 nhân dân tệ. Nhưng cũng có nơi mỗi ngày chỉ có khoảng 20-30 người vào quán. Đằng sau đó cũng ẩn chứa thách thức lớn cho cà phê phố huyện. Thị trường cà phê và thói quen tiêu dùng của phố huyện cũng cần được vun đắp. Trong khi đó, sự thay đổi, vun đắp thói quen tiêu dùng có thể là một quá trình lâu dài. Theo thống kê, số tách cà phê mà người tiêu dùng ở thành phố cấp 1, cấp 2 tại Trung Quốc uống mỗi năm lần lượt là 326 và 261, nhưng con số trung bình của cả nước chỉ là 9 tách. Trong tương lai, liệu uống cà phê có trở thành thói quen của người dân phố huyện hay không? Điều này sẽ quyết định quy mô của thị trường cà phê phố huyện. Ưu thế của cà phê Việt Nam. Cà phê Việt Nam có hương vị độc đáo, khiến những người từng thưởng thức nhớ mãi không quên. Rất nhiều người Trung Quốc từng đến Việt Nam khi về nước đều sẽ mua cà phê mang về. Những năm gần đây, cà phê Việt Nam đã thâm nhập thị trường Trung Quốc và đã tung ra một số sản phẩm như cà phê espresso và cà phê sữa rất được ưa chuộng. Trong đó, cà phê G7 Việt Nam đã trở thành một trong những cà phê hòa tan nước ngoài bán chạy nhất trên thị trường Trung Quốc. Theo số liệu, lượng tiêu thụ của cà phê G7 Việt Nam trên thị trường Trung Quốc đã vượt quá 200 triệu tách. Quán cà phê Trung Nguyên ở Thượng Hải rất đông khách, rất nhiều khách nghe tên mà đến đây uống cà phê. Có thể mở quán cà phê tại trung tâm sầm uất như ở Thượng Hải, nơi có chi phí vận hành cao như vậy, chứng tỏ thực lực của thương hiệu này rất mạnh. Nếu mà xuống đến các thành phố cấp 3, cấp 4 với chi phí vận hành thấp hơn nhiều, thì tiềm năng sẽ còn lớn hơn nữa. Hiện nay, người Hàn Quốc uống cà phê còn nhiều hơn uống trà. Tin rằng sẽ có nhiều bạn trẻ Trung Quốc sẽ dần thích uống cà phê. Nếu cà phê Việt Nam có thể nắm bắt được thị hiếu uống cà phê của giới trẻ Trung Quốc, thì chắc chắn có thể chiếm lĩnh được thị trường to lớn của Trung Quốc.
Nhân dân là sức mạnh lớn nhất trong cầm quyền của chúng ta. Đây chính là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình luôn đặt nhân dân lên vị trí cao nhất trong lòng. Đồng chí từng nói, tôi sẽ không phải cái tôi, không phụ lòng nhân dân. Mời các bạn đến với chương trình Kể Chuyện Tập Cận Bình.
Mạnh Linh xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Thông tấn xã Việt Nam từng đưa tin cho biết, công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc được xem là cuộc đại cách mạng thay đổi vận mệnh quốc gia, đồng thời ảnh hưởng rộng lớn tới toàn thế giới. Trong chương trình Kể Chuyện Tập Cận Bình hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu quyết tâm cải cách mở cửa của Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói riêng và Trung Quốc nói chung thông qua câu chuyện của hai cây đa. Tại thành phố Thâm Quyến Trung Quốc có hai cây đa núi cao, một cây ở vườn Bách Thảo Tiên Hổ do đồng chí Đặc Tiểu Bình trồng trong chuyến thị sát Thâm Quyến tháng 1 năm 1992, một cây ở công viên Liên Hoa Sơn do Tổng Bí thư Tập Cận Bình trồng trong chuyến khảo sát Quảng Đông tháng 12 năm 2012. Chủ nhiệm văn phòng quản lý công viên Liên Hoa Sơn thành phố Thâm Quyến khi đó Dương Nghĩa Tiêu nhớ rất rõ hình ảnh Tổng Bí thư Tập Cận Bình trồng cây đa núi cao hôm đó. Ông nói, động tác vung sàng rất bài bản, tự nhiên, thuần thục. Vừa nhìn đã biết Tổng Bí thư từng làm việc đồng áng. Cây đa mà Tổng Bí thư đã trồng là cây xanh quanh năm, càng là cây lòng tin, cây hy vọng cải cách mở cửa của Trung Quốc. Tháng 10 năm 2020, Tổng Bí thư Tập Cận Bình một lần nữa tới thăm nơi đây. Cây đa núi cao được trồng 8 năm trước, hiện đã cao vút, cành lá sum xê, thể hiện sức sống bừng bừng. Khi làm việc tại thành phố Phúc Châu, Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng đúc kết tinh thần cây đa trong một bài viết. Năm 1994, kỹ sư Sở Lâm Viên thành phố Phúc Châu Lâm Diệm đã viết một cuốn sách về cây đa. Bàn thảo trình lên đồng chí Tập Cận Bình và mời đồng chí viết lời bạn. Đồng chí Tập Cận Bình vui vẻ nhận lời. Trong lời bạn, đồng chí Tập Cận Bình viết, cây đa có sức sống ngoan cường, dù đất đai cằn cỗi thế nào đi chăng nữa, thậm chí trên đá và sườn núi, nó cũng có thể mọc lên cành lá đan xen cao vút tầng mây. Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc từ khi tiến hành đến nay không phải thuận buồm xuôi gió, một lần là xong. Từng trải qua nghi hoặc và quanh co, cũng gặp phải vô số khó khăn. Nhưng chính do có tinh thần ngoan cường, dám gặp sương sầu, dám lội bãi nguy hiểm, Trung Quốc mới giành được thành tựu cao vút tầng mây như hôm nay. Khi cải cách đi vào vùng nước sâu, quy hoạch và thúc đẩy trên khởi điểm cao hơn, mức độ phức tạp, nhạy cảm và gian nan không kém so với trước đây. Tinh thần ngoan cường bén rễ vào đất sâu và không sợ gian nan của cây đa cũng có ý nghĩa thời đại trong ngày hôm nay. Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc không bao giờ chùn bước đã làm nên trình độ của Trung Quốc ngày nay. Đối mặt với tình hình mới trong thời đại mới, Trung Quốc nên tiến lên như thế nào? Cải cách không dừng lại, mở cửa không chùn bước. Đây là câu trả lời của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay. Mạnh Linh xin thân ái chào các bạn.